A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 16, nước Đại Bi khiến cho thai đã chết sống lại. Pháp viên giảng 5 ngày tại chùa Hải Sơn ở Đài Đông. Ngày viên mãn, những người nghe và người giảng sắp sửa chia tay. Cái lúc lưu luyến không rời, bỗng nhiên có một bà lão khoảng hơn 60 tuổi đến, đưa ra một câu hỏi. Những điều của cô giảng đều là những đạo lý giải thoát sanh tử luân hồi, cho đến cải ác hướng thiện, thay đổi tâm tánh. Nhưng bây giờ yêu cầu tiêu trừ bệnh hoạn, giải quyết những đau khổ, thì lại phải cầu pháp như thế nào? Cô có thể từ bi chỉ bài cho được không? Pháp viên lúc đó nhìn xem bà lão này, thấy trên cổ bà có một cái nhọt lớn, cổ áo cài lại không được, hở ra khoảng 5-6 tấc. Pháp viên suy nghĩ, người này ắt là muốn cầu phương pháp tiêu trừ bệnh nhọt của bà ta. Lúc đó thiệt là tiếng thối lưỡng nan, nếu như bảo bà ta cầu Phật Bồ Tát gia bị, cái nhọt lớn trên cổ sẽ hết, thì chưa nắm chắc được. Nếu không bảo bà ta cầu nguyện, trong khi mình đã phô trương Phật Pháp vô biên, có cảm ứng không thể nghĩ bàn, trong 5 ngày nay rồi. Hơn nữa, chung quanh lại có đông người đang chờ nghe. Pháp viên nhất thời phải dùng phương tiện khéo léo đáp rằng, nếu như cầu nguyện cho mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ, vân vân, thì nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A-di-đà, bãi biến chú vãng sanh, vài trăm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, hoặc vài ngàn câu, vài muôn câu càng tốt. Nếu như người không biết tụng kinh A-di-đà, thì chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cũng được, nhưng nhất định phải tụng bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Sau đó có yêu cầu điều gì, thì lại dùng tâm chí thành, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, và gia trì nước chú Đại Bi cho uống. Nếu thọ mạng ở đời chưa dứt thì có thể giảm nhẹ đau khổ của bệnh tật. Còn nếu thọ mạng ở đời sắp hết thì nhờ sức công đức của khóa tụng niệm Phật được vãng sanh Tây Phương. Như thế thì được mãi mãi thoát ly bệnh khổ và tử khổ. Đây là phương pháp rốt ráo vậy. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian như tên bay, thoáng một cái đã một năm trôi qua. Lâm Trảng ở Đài Đông lại đến liên xã. Lần này sắc mặt tươi rói vui vẻ, so với năm ngoái như là hai người. Bệnh chứng của bà ta đã dứt hẳn không còn nữa, trọng lượng thân thể cũng tăng hơn 10 kg. Y phục toàn là đồ mới may, đồ cũ không còn cái nào mặc vừa nữa. Bà ta nói với pháp viên rằng, thưa bậc nhân sĩ của Đài Trung, mọi người đều yêu cầu tôi đến mời bà đến Đài Đông giảng diễn Phật Pháp lần nữa. Không những tôi niệm Phật được cảm ứng, mà còn bà phổ ái cô, trên cổ có một nhọt to, bà dạy bà ta phương pháp niệm Phật và thời khóa tụng niệm, về sau lại xin nước Đại Bi chú uống. Bà ta ngày ngày đúng như pháp mà làm, cái một nhọt to của bà ta đã hết hẳn, cổ áo cũng đã cài lại được rồi, ai thấy cũng đều khen là kỳ diệu. Bà Trảng lại nói tiếp, không những một nhọt to của phổ ái cô tiêu trừ, lời cầu nguyện được cảm ứng, mà cái việc càng khiến cho người khó tin hơn nữa, chính là việc con dâu của phổ ái cô. Cô ta ở trên núi vùng phụ cận của Đài Đông, đã có mang 10 tháng. Người phụ nữ này rất là siêng năng làm lụng, tự nghĩ sắp tới ngày sanh nở rồi, trong ngoài cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ, cả phân trong chuồng heo cũng gánh hết mấy gánh. Không ngờ từ hôm đó, thai nhi ở trong bụng không còn động đậy nữa. Hỏi thăm những người lớn ở trên núi, người ta nói là lúc quét dọn làm sạch chuồng heo động thổ, động đến thai khí, đến ngày thứ 3 vẫn không động đậy gì. Người phụ nữ mang thai này sáng sớm đã xuống núi đến tìm mẹ chồng cô ta. Phổ ái cô lại không có ở nhà, cô ta tự đi đến khoa phụ sản để khám. Bác sĩ phụ sản nói, thai nhi ở trong bụng của cô đã chết 3 ngày rồi. Tự mình sanh không phải là việc dễ. ắt phải dùng đến khí cụ cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc là phải phẫu thuật mới đem thai nhi chết ra được. Ngoài ra không còn cách nào khác. Người phụ nữ mang thai đắn đo suy nghĩ, việc phẫu thuật lấy thai nhi ra không phải là việc nhỏ, không có mẹ chồng hay chồng cho phép, cô không dám chủ động. Cô liền trở về trên núi, lại trải qua 4 ngày nữa, thai nhi trong bụng vẫn không có động đậy gì. Cô ta lại xuống núi lần nữa tìm mẹ chồng. Phổ ái cô nói rõ việc thai nhi bất động đã 7 ngày rồi. Phổ ái cô liền dẫn con dâu đến một bác sĩ phụ khoa khác khám. Vị bác sĩ này cũng chẩn đoán y như vị bác sĩ trước, nói thai nhi đã chết trong bụng 7 ngày rồi, không cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc phẫu thuật thì không được. Phổ ái cô dẫn con dâu đi về, quỳ trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn, dạy con dâu xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà bắt đầu tụng kinh, sau đó niệm một ly nước chú Đại Bi, bảo con dâu uống và phải chí tâm cầu xin Phật Bồ Tát phò hộ, hy vọng tử thai trong bụng con dâu sanh ra được một cách tự nhiên, không phải đau đớn, phiền phức vì mổ xẻ. Lúc đó mặt trời cũng đã lặn rồi, phổ ái cô liền giữ con dâu ở lại ngủ với bà, để không phải về núi. Đang ngủ nửa đêm, con dâu bà kêu mẹ chồng nói, thai nhi trong bụng động đậy lại rồi. Mẹ chồng cô ta đáp lại cô ta rằng, chắc là Phật Bồ Tát phò hộ, tử thai sắp sanh ra đấy. Đến sáng, thai nhi của người phụ nữ mang thai này đã động đậy bình thường như trước. Cô con dâu sức khỏe cũng khỏe khoắn nhiều, không còn chút gì khó chịu nữa, liền lại trở về trên núi. Trải qua một tuần lễ, người phụ nữ mang thai này sanh ra một bé trai rất là thuận lợi, mẹ con đều bình an vô sự. Hồng Lâm Trảng đến liên xã nói ra việc này, thật là một sự linh cảm kỳ dị, rất nhiều người nghe chắc lưỡi khen là kỳ lạ mãi không thôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 17. Té xuống lầu bị thương, qua ngày sau không sao. Lần thứ 2 đến Đài Đông, nơi khoảng đất trống lớn chùa Hải Sơn, đạo tràng liên tiếp có buổi giảng 5 ngày, khuyên người niệm Phật, sửa ác làm lành. Những thiện tín phát tâm cả một vùng miền Đông đều hẹn đi kết pháp duyên, mỗi nơi đều ước định 3 ngày. 5 ngày ở Đài Đông viên mãn, đoàn liên xã đến Tân Cảng. Đoàn này do 3 vị ở Đài Đông phát Bồ Đề Tâm lãnh đạo, đó chính là Hồng Lâm Trảng, Trần Ngọc Phương và một vị lão Bồ Tát khác, thêm vào 2 vị Pháp Viên và Huệ Lâm ở Đài Trung, tổng cộng là 5 người. Ngủ lại trong một ngôi chùa kiểu Nhật, thời kỳ Nhật chiếm cứ. Địa thế phong cảnh nơi đây đều rất tốt, phía sau hướng ra biển. Chiều tối các thuyền đánh cá trở về thắp đèn nhấp nháy, giống như một bức tranh vẽ, cảnh sắc mê người. Đến nay nhớ lại vẫn như ở trước mắt. 3 ngày hoằng pháp đều ở trong ngôi chùa này, Phật Bồ Tát cũng ban cho một cảm ứng đặc biệt. Sự việc là vào buổi sáng ngày thứ 2, có người đến chùa nói, có một bà tối qua đến nghe Phật Pháp về nhà, leo lên trên lầu liền bị té xuống, khắp mình đau nhức khó chịu, kêu la cả đêm, không thể cử động, chỗ nào bị thương vô phương chẩn đoán, xin nhờ các vị tiêu trừ tai ách cho bà. Pháp viên nghe nói như tiếng sét giữa trời nắng, không biết làm sao, đành phải cùng với vị sư đương gia ở chùa và Huệ Lâm, ba người đến nhà bà ta. Lên lầu, chúng tôi liền nhìn thấy bà lão khoảng 70 tuổi này đang nằm rên rỉ trên giường, rất tội nghiệp. Pháp viên liền quỳ xuống trước tượng Phật của họ thờ một cách đơn giản, dùng tâm chí thành khẩn thiết hướng lên Phật Bồ Tát cầu nguyện rằng: vị lão tín nữ này là người tối hôm qua đi nghe Pháp về nhà té xuống lầu bị thương. Nếu như không phải đến nghe Phật Pháp thì đối với chúng tôi không can hệ gì. Do vì chúng tôi thành tâm thành ý đến đây khuyên người niệm Phật, sửa ác làm lành, khiến cho người thoát khổ được vui. Không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, khiến cho tâm chúng tôi không yên. Bạch Đức Phật A-di-đà và Quán Thế Âm Bồ-Tát, các ngài cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhanh chóng biến hóa cứu giúp cho bà già này, tức thời sức khỏe được hồi phục mạnh khỏe, bình an vô sự. Nếu không, thì bà lão này, nếu như bị chết, thì khó tránh khỏi người ta chê cười Phật Pháp không linh. Sau khi khấn thầm như thế, liền tụng một phẩm phổ môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và gia trì một ly nước chú Đại Bi, tự tay đưa cho bà ta uống, cũng dạy cho bà ta niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Đến trưa ngày hôm sau, sức khỏe của bà lão này đã an nhiên vô sự, tinh thần khoan khoái, có con dẫn đi, trong tay cầm một cây gậy chống, đi bộ đến chùa lại Phật. Bà hướng về đại chúng nói lời cảm ơn: đây không phải Phật Bồ Tát gia bị, làm sao được hồi phục dễ dàng như thế. Đến bây giờ nhớ lại, vẫn còn cảm thấy tức cười. Lúc đó trong lòng của pháp viên hoảng loạn như đang có tang, đau khổ chịu không nổi, vì sợ hai chữ Phật giáo bị người hủy bán.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 18. Bồ Tát Gia Bị khai mở trí tuệ cho tôi. Giảng ở Tân Cảng 3 ngày xong, đoàn 5 người lại đi đến Quang Sang giảng 3 ngày. Cuối cùng chúng tôi đi chùa Hoa Sơn ở Ngọc Lý. Chùa này là một chùa Tịnh Độ Tông vào thời Nhật chiếm cứ. Dưới sự sắp đặt của vị Đại Hộ Pháp và chấp sự chùa này, mỗi tối đạo tràng khai giảng ở miếu Đế Quân. Miếu này ở trung tâm phố, rất là náo nhiệt, thính chúng dễ tụ tập. Buổi giảng đến ngày thứ 2, Phật Bồ Tát lại hiển kỳ tích. Trưa hôm đó, bỗng nhiên có một vị cư sĩ nam ở tỉnh khác đợi tôi ở phòng khách, nói là muốn đàm luận, trao đổi ý kiến về Phật Pháp. Vị cư sĩ đó trước tự giới thiệu tên họ và nói là quy y với một vị đại pháp sư nào đó ở Đài Bắc, hiện nay thì chỉ chuyên nghiên cứu thiền tông. Nghe ông ta nói như nước chảy suốt 20 phút, chúng tôi đã biết ý định đến đây của ông ta không phải đơn giản có thể đối phó được. Lúc đó trong tâm tôi khấn thầm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Gia Bị khai mở trí tuệ cho tôi, để có thể ứng phó theo ý muốn, đối đáp trôi chảy. Nếu không thì hôm nay bị xui xẻo rồi. Vị cư sĩ đó thấy tôi dùng tiếng quốc ngữ lựng khựng, hỏi đâu đáp đó. Gương mặt của ông ta hơi khẩn trương, hỏi một câu: tối qua nghe bà giảng Tịnh Độ Tông, sau khi chết thần thức vãng sanh về Tây Phương, thần thức nó làm sao, lấy ra đây cho tôi xem. Tôi liền trả lời ông ta: câu ông vừa mới nói, nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem coi. Lúc đó trong nhà khách, một bầu không khí yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau lặng yên không nói. Tôi lại trả lời ông ta một câu: nói cho rõ một chút, ông ban đêm nằm mộng, cái đó là thần thức. Ông ta khựng lại một chút rồi quay đầu mà đi. Tôi sợ ông ta xấu hổ thành giận, lại tìm đến quấy rầy, bèn nói với vị trụ trì rằng: vị cư sĩ kia nếu lại đến tìm tôi thì sư nói bây giờ đang chuẩn bị giảng xin lỗi là được rồi. Vị sư trụ trì nói với tôi rằng người đó rất là quái gở, có vị đại đức hay cư sĩ nào đến giảng Phật Pháp hoặc giảng những sách thiện, ông ta đều đến vấn nạn mấy câu khiến người ta không thoát ra được, có người không cách gì ứng phó phải bỏ đi. Thật là ngoài dự liệu, ngày hôm sau ông ta đã cùng mười mấy người bạn nam ngồi hàng phía trước nghe giảng một cách rất thành tâm thành ý. Sáng ngày hôm sau còn đến nói thỉnh cư sĩ giảng thêm vài ngày nữa. Ngày hôm kia tôi rất là bội phục trí tuệ của bà, cho nên đi tuyên truyền khuyên được mười mấy người bạn đến nghe giảng. Tối nay sẽ càng tăng thêm số thính chúng. Đến nay nhớ lại tình hình lúc đó vẫn còn run. Nếu không phải Phật Bồ Tát thầm gia bị cho thì một pháp viên ngu ngốc từ nào làm sao có được tài năng đối đáp cùng vị cư sĩ tông môn đó. Chuyện thứ 19. Chí tâm niệm Phật khắc phục được tai nạn gió lửa. Cư sĩ Trần Ngọc Phương ở đường Bảo Tang, phố Đại Đồng, thị trấn Đài Đông. Trước kia khi chưa nghe Phật Pháp, cô là một chuyên gia trang phục, là người thông minh, vốn đầy đủ trí huệ. Sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, cô liền giác ngộ đời người vô thường, vạn pháp đều không. Liền bỏ nghề may đồ cưới cho người, đến chợ mua 2 sâu trân châu, về nhà xỏ lại làm thành 1 sâu chuỗi, sớm tối bắt đầu khóa tụng, ngày ngày niệm Phật không ngừng. Đây là về mặt tự lợi, đồng thời cô còn phát tâm Bồ Đề, mong muốn đem lợi ích đến cho người khác. Lúc bấy giờ thiện tín ở Đài Đông đều là hàng sơ cơ học Phật, rất ít người niệm Phật. Cư sĩ Ngọc Phương từ cục bưu chính chuyển 500 đồng tiền Đài Loan đến thư cục Thụy Thành để mua 50 sâu chuỗi, rồi tặng chuỗi cho những người bạn thân dạy họ niệm Phật. Một hôm, cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi đến xưởng nước tương Nhật Đông khuyên người niệm Phật. Người chủ của xưởng tên là Hà Tằng Thanh, vợ ông tên là Quai. Lúc đó, nhà của ông ở đường Nhân Ái. Đài Đông 14 năm trước không giống như bây giờ, nhà lầu xi măng cốt thép mọc đầy. Lúc bấy giờ, phần lớn nhà vẫn còn làm bằng ván, cho nên xưởng nước tương Nhật Đông cũng thế, cũng làm bằng cây ván và lợp lá. Một hôm, cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi đến nhà họ Hà, dạy bà Quai niệm A-di-đà Phật. Đang lúc nói tới chỗ hay của việc niệm A-di-đà Phật, bỗng nhiên nghe tiếng người ầm ĩ huyên náo ngoài đường. Tiếng còi báo động vang lên rất khẩn trương, có người la lớn: xưởng nước tương Nhật Đông bị cháy. Ngọc Phương và bà Quai quay đầu nhìn ra ngoài, thấy xe cứu hỏa màu đỏ của cục cảnh sát đã đậu ngoài cổng. Họ lại quay đầu nhìn ra phía sau, thì ra lửa phát lên nhà kế bên phía bên phải, lan đến công xưởng phía sau của mình. Khói đầy nhà bay mù mịt. Hôm đó đang là ngày công xưởng được nghỉ, người nhà và công nhân đều đã đi chơi bên ngoài, chỉ có mỗi mình bà Quai ở nhà. Lúc bấy giờ cư sĩ Ngọc Phương và bà Quai vừa thấy thế của lửa đã tràn vào nhà, đang lúc nguy hiểm tột cùng đó, liền quỳ xuống đất chắp tay lại chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được chưa tới 5 phút, thật là năng phục tai phong hỏa, phổ minh chiếu thế gian, tức chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát. liền tức thời có một trận gió nam thổi thế lửa đi thẳng hướng về phía sau, năm ngôi nhà lá nhỏ phía sau lập tức bị đốt thành tro. May mắn là công xưởng nước tương và cửa hàng của bà Quai đều không việc gì. Chỉ có lúc nhà kế bên mới phát hỏa, thiêu cháy mười mấy tấm ván có vách chung với nhà kế bên thôi. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi, Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao chỉ cứu người niệm danh hiệu của Ngài, mà năm ngôi nhà lá không biết niệm Phật kia thì phó mặc cho lửa không ra tay cứu. Nên biết rằng lúc đó con đường nhân ái của các nhà lân cận là một con đường nhỏ rất dài. Nếu nhà của bà Quai bị lửa cháy, thế của lửa hướng về phía bắc thì sẽ lan ra hết con đường này. Khi đã phát lửa rồi thì không thể thu dọn gì kịp. Như thế, tổn thất không sao tính cho xuể. Đồng thời, năm ngôi nhà lá nhỏ kia cũng không chắc được may mắn thoát khỏi. Thật là Phật, Bồ Tát phò hộ việc lớn hóa thành việc nhỏ hóa thành không. Cho họ may mắn gặp được thiện tri thức sư tỷ Ngọc Phương Từ Bi, phước đức che chở. Chuyện thứ 20, đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành, nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt việc ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn, và một mặt với tâm từ bi cố sức khuyên vợ rằng, chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng. Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khải tai trâu hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi, khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc bà ta còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, ngồi xe lửa nhỏ về nhà. Nhưng có một lần, bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách, cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà, một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước, một bóng đen của một đại hán đang đứng sừng sững. Lúc ấy bà Trần càng đi đến gần càng nhìn rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng huân tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật, bà đứng ngay nơi đó, liền chắp tay lại, to tiếng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên, rồi dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không mang đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao mà đôi chân bỗng nhiên không đi được nữa? Liền cố gắng tự phấn chấn tinh thần lên, khom lưng xuống tay mò xuống đất. Bà Trần dùng tay mò dưới đất, mới hay lại qua một lần đại nạn nữa. Hóa ra chỉ cần tiếp tục đi về phía trước một bước nữa thì là rớt xuống một khe suối lớn rồi. Lắng tai nghe kỹ, tiếng nước chảy trong khe rất là mạnh. Bà Trần lúc đó càng cảm tạ A-di-đà Phật đã từ bi cứu giúp. Nếu như không phải hai chân bất động, đi tiếp một bước nữa thì rơi vào trong khe bị nước cuốn trôi rồi. Cả người nhà cũng không ai hay biết, bà sẽ mãi mãi ngậm hờn nơi chính suối. Lúc bấy giờ ở khe suối đó, dùng miếng ván nhỏ làm cầu, bà Trần liền dùng cả hai tay hai chân như móc câu mà bò qua. Xong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thẳng lưng lên tiếp tục chạy về phía trước. Liên tục ba lần, hễ đến bên bờ khe thì chân tự động dừng bước. Thật là không thể nghĩ bàn. Sai một bước không chỉ là chết đuối mà là té chết. Vì ban đêm nhìn không thấy rõ nên bà Trần về đến nhà là đã 12 giờ khuya. Ngày hôm sau, bà Trần trở lại gánh gánh củi quăng mất hồi tối. Bà đã hỏi người ở trạm xe bóng đen hồi tối qua nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Người ta liền nói với bà ta, hồi trước có một người bị tai nạn chết ngay chỗ đó. Có lẽ âm hồn không tan nên thường hiện ra nơi đó. Câu chuyện trên đây là do Pháp Viên và cô Hoàng Chiêu Anh đến dự khánh thành và giảng diễn ở Liên xã Đài Đông 5 ngày. Nghe được từ chính miệng bà Trần kể lại vào mùng 1 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 48. Chuyện thứ 21, té xuống kênh rạch, niệm Phật được cứu. Chuyện trên là câu chuyện thật của bà vợ cư sĩ Trần Phi Lâm, niệm Phật được cảm ứng. Bây giờ lại nói một chuyện nữa, chuyện cảm ứng của cháu gái Trần Phi Lâm. Cô cháu họ này mới đầu cũng không tin Phật và cực lực phản đối lòng thành tin Phật của ông chú. Nhưng Trần cư sĩ rất từ bi, hễ gặp mặt là khuyên cô ta niệm Phật, giảng cho cô ta nghe về đời người ở thế gian khổ nhiều, vui ít, tai nạn nhiều, nghịch cảnh nhiều, phiền não nhiều. Muốn lìa khổ được vui, cần phải niệm A-di-đà Phật. Lúc nguy cấp, sợ hãi, càng phải cố sức niệm A-di-đà Phật. Nhưng cô cháu của ông cũng chỉ như đàn khải tai trâu, không chịu nghe theo. Mười mấy năm về trước, cháu gái của Trần Phi Lâm muốn dời nhà đến Hoa Liên kinh doanh buôn bán. Cư sĩ Phi Lâm liền thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh, Lộng Kiến, tự mình đem đến bến xe Đài Đông cho cô ta. Lúc chia tay, ông còn ân cần dặn đi dặn lại cô cháu phải chí tâm thành ý niệm A-di-đà Phật. Cô cháu họ Trần sau khi dời đến ở Hoa Liên kinh doanh buôn bán rất tốt. Một hôm do việc làm ăn, cô đi vào làng, đến nửa đêm mới cởi xe đạp về nhà, đi qua một con kênh bên đường. Lúc không để ý, cả người lẫn xe rơi xuống con kênh. Con kênh này chỉ sâu hơn người một chút mà thôi, tự mình rất dễ leo lên. Lúc đó cô cháu họ Trần phủi bụi đất trên mình, rồi xem lại tứ chi, không có bị thương chút nào hết. Liền lo kéo chiếc xe đạp lên. Lúc đang kéo lên, lại rất kỳ quái. Phía sau dường như có người kéo xe chở xuống. Cứ thế, hễ muốn kéo lên lại bị kéo chở xuống mấy lần. Lúc đó cô cháu họ Trần sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi hồn bất phụ thể. Vào lúc tiến thối lưỡng nan, không còn cách nào, liền nhớ đến việc ông chú ở Đài Đông thường dạy cô niệm A-di-đà Phật. Khi gặp lúc tai nạn nguy cấp, càng phải to tiếng niệm Phật. Cô cháu họ Trần liền chắp hai tay lại, cố sức to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Thành tâm thành ý niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, thân tâm cảm thấy an nhiên, tâm sợ hãi đã không còn nữa. Bỗng nhiên trên đường có một chiếc xe ba bánh chạy đến. Người đánh xe đến trước mặt cô cháu họ Trần, liền thắng xe lại. Không nói một tiếng nào, ông liền kéo chiếc xe đạp lên. Rồi chở cả cô cháu họ Trần lẫn xe đạp về đến cổng nhà của cô. Cô cháu họ Trần trong lòng rất cảm tạ người đánh xe trẻ tuổi mạnh khỏe này. Sau khi xuống xe, cô muốn biếu tiền nhiều một chút cho anh ta, nhưng lúc quay đầu lại thì không biết đã đi đâu mất rồi. Lúc đó đã là nửa đêm, cũng không biết tìm ở đâu. Qua ngày hôm sau, sáng sớm, cô vẫn cứ nhớ cái ân của người đánh xe ba bánh, muốn đưa tiền cho anh ta, liền đến bãi xe ba bánh tìm trong mấy người phu xe, hỏi tới hỏi lui cả ngày, mọi người đều nói tối hôm qua không có ai chở cả người lẫn xe ở đó. Sau đó cô liền nghĩ lại sự cảm ứng lúc đang nguy cấp, cố sức niệm A-di-đà Phật, mới có sự hóa hiện xe ba bánh đến cứu mình. Cô lại nhớ đến tượng Phật của ông chú đưa cho ở bến xe Đài Đông, liền về nhà lục tìm xem, chỉ thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật A-di-đà rất giống với phước tướng của anh phu xe ba bánh. Lập tức treo lên, rất là cung kính mua về hương hoa quả phẩm, đèn cầy để cúng dường lễ bái. Lại nhớ đến tinh thần từ bi của ông chú, đích thật là ân sâu như biển. Cô liền từ Hoa Liên đi về Đài Đông, đến chú Trần Phi Lâm nói ra việc cảm ứng này. Câu chuyện trên đây là do chính miệng Trần cư sĩ nói với tôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.